họ biết rằng là có những người vượt biên bằng ghe mà đi sang tới Thái Lan hay là Mã Lai Á hay là Singapore thì bị chính quyền của các nước đó đẩy ra ngoài biển, đẩy được chết ngoài biển, tại vì họ không có muốn nhận người tị nạn lên trên đất họ. Thì trong cái thời gian mà hội nghị đó, thầy tìm cách để có cơ hội đi tìm hiểu. Và lúc đó trên thế giới chưa ai nghe cái tiếng gọi là thuyền nhân, chưa ai biết là boat people là cái gì hết. Cái chính sách của các nước Malaysia với là Singapore là cảnh sát khi mà nhận tin có thuyền tị nạn tới bờ thì phải xua họ ra biển trở lại để họ chết ở biển. Thì khi mà bị đuổi ra trở lại thì họ tìm cách họ đi vô mà đi bằng đêm, làm sao mà đi vô được, vô lén rồi trà trộn vào trong dân chúng để đừng bị bắt. Tại Singapore đó có những cái người ngư dân, người đánh cá, họ tội nghiệp lắm, cho nên họ thấy đa thuyền đang chìm đắm ở ngoài biển, họ vớt, họ bỏ trên thuyền của họ và đem vào đất liền. Thì khi mà cảnh sát khám phá ra được như vậy thì những người đó bị phạt rất là nặng. Hồi đó ở tại Singapore có một ông đại sứ Pháp tên là ông Gatto, Philip Gatto. Ông có lòng nhân từ. Có một số những người họ có lòng tốt và vì vậy cho nên khi mà họ cứu được một người thuyền nhân á, hay là 3, 4, 5 người thuyền nhân á, thì ban đêm họ lẻn, họ dắt những người thuyền nhân đó đi bằng taxi, rồi họ vô, họ buổi chiều khi mà tòa đại sứ đóng cửa đó thì họ tìm cách họ cho những người nào leo lên trên tấm lên tường để vô ngồi và ngủ đêm ở trong cái khung viên tòa đại sứ. Thì khi mà sáng mai nhân viên tòa đại sứ mở cửa ra đó thì khám phá ra cái số người thường nhân đã xâm nhập bất hợp pháp tòa đại sứ, và tòa đại sứ đi báo cảnh sát tới và làm biên bản và đem những người này bỏ vào trại giam, và những người đó là những người có an ninh nhiều nhất, những người đó sẽ sống, tuy rằng là bị cảnh sát tới làm biên bản và tống giam vào tù, nhưng mà những người đó là những người chắc chắn được sống. Và vì vậy cho nên có một số các bạn mỗi khi mà thấy có thuyền nhân có thuyền nhân mà phiêu bạt mà cứu vô thì thường giấu những người đó cho tới tối rồi thì là mấy thuê xe taxi hay là lấy xe thường chở những người đó tới và bỏ vào trong cái khung viên của tòa đại sứ Pháp. Ông đại pháp, tòa đại sứ Pháp chỉ chơi là ở chỗ là luôn luôn cái đó nó lặp đi lặp lại hoài mà cũng vẫn luôn luôn làm như vậy, chứ không có cho người đứng gác cổng và cấm không có cho đi vô. Và thầy cảm ơn ông đại sứ Pháp, thầy có viết một cái bài thơ để tặng cho ông, bài thơ đó cũng có đăng ở trong cái tập này. Thơ của thầy toàn là nói chuyện thật không, chứ không có mơ mộng gì hết. Nếu như mà không có người làm như vậy thì cảnh sát mà tìm ra được thì cảnh sát bỏ họ lên thuyền đẩy ra ngoài biển để họ chết. Và nói thuyền tôi bây giờ nó lũng rồi tôi ra biển không được thì nói thì đợi đó, rồi những người cảnh sát họ đi kiếm một người thợ mộc họ tới họ đóng lại sơ rồi bỏ lên rồi họ đẩy ra ngoài biển. Cái chính sách rất là tàn nhẫn và không biết có bao nhiêu người đồng bào chết ngoài biển bị cá ăn là tại vì đất liền không có đón tiếp, những cái nước xung quanh đó là có một cái chính sách kiểm soát biên giới rất là kỹ. Khi mà thầy tìm ra được cái sự thật rồi thì thầy mới đề nghị cho cái hội nghị tôn giáo của hòa bình họp tại Singapore là yểm trợ cho thầy để tổ chức một cái chiến dịch gọi là máu chảy ruột mềm. mà tìm cách sắm một vài chiếc thuyền, đem ra ngoài biển để cứu vớt những người đang chìm đắm ở ngoài biển. Thì thầy cũng làm thơ, thầy làm một bài thơ rồi thầy đọc trong hội nghị, và mọi người trong hội nghị đều khóc cả và nói thôi bây giờ thầy đứng ra làm cái chiến dịch cứu người trên biển đi, thì chúng tôi sẽ đóng góp một số tiền và họ yểm trợ trước nhất là nói hội nghị tôn giáo và hòa bình yểm trợ thầy Nhất Hạnh trong cái công việc tổ chức cứu thuyền nhân ở trên biển, đó là quan trọng nhất. Thứ hai là có một số người góp 5 đồng, 10 đồng, 20 đồng, 100 đồng, 1.000 đồng để cho mình bắt đầu công tác đó. Hồi đó thầy đi hội nghị có một mình thôi. Và sau khi mà nhận được sứ mạng đó rồi thì thầy đánh điện về Paris cho sư cô chân không và cho tất cả các thầy, các sư cô, các người làm việc trong phái đoàn Phật giáo Việt Nam đó, để yêu cầu họ họp lại buổi họp và gửi cho thầy một số nhân viên qua để tổ chức cái văn phòng của chương trình máu chảy ruột này để mà cứu thường nhân đó. Lúc đó đồng bào mình chết dưới biển nhiều lắm rồi đó, thì thầy mới lập văn phòng. Nhưng mà thầy tìm ra rằng là chính phủ Singapore sẽ không có cho mình làm chính thức, cho nên thầy phải tổ chức văn phòng chui, và thầy thuê ba chiếc tàu, một chiếc tên là Roland, một chiếc tên là Lindal và một chiếc khác tên là Saigon 200. Ba chiếc đó chuyên môn ngày nào cũng đi ra biển hết để mà coi thử là có thuyền nào chìm đắm không mà vớt để lên đó, nhưng mà không có đem vào bờ, để ngoài biển thôi. Khi nào đầy rồi thì mình sẽ hướng dẫn những chiếc thuyền đó đi Úc. Và cái phương pháp của thầy là tính đi rất là im lặng, và khi mà thuyền sắp tới còn là chừng 6 giờ đồng hồ sắp tới thì mình sẽ họp báo, mình nói là có 300 hoặc là 600 thuyền nhân sắp tới, những người này rất là tội nghiệp, xin các nhà báo ra để chứng kiến cho họ, và như vậy thì họ cũng sẽ không có bị đẩy ra ngoài biển được chứ. Cái chiến dịch của thầy là làm như vậy. Thì có một cái chiếc thuyền thứ tư là thầy thuê để mà tiếp tế lương thực, thuốc men và nhất là nước uống, chạy vô chạy ra và đi chui thôi, tại vì làm lộ liễu quá thì sẽ bị cảnh sát bắt, chính quyền bắt. Lúc đó cái tổ chức gọi là World Conference on Religion and Peace rất là hãnh diện, họ đang yểm trợ một cái chiến dịch cứu người thuyền nhân tại biển, cho nên có nhiều người ở trong tổ chức đó họ không có kín đáo, họ nói lộ ra, vì vậy cho nên nó đến tai chính phủ Singapore, đến tai cảnh sát và họ đi lùng để họ, và các nhà báo đi lùng để viết những cái bài gọi là bài giật gân. Những cái bài đó có thể bán rất là mắc tiền, mà thầy thì đi trốn, một mặt thì đi trốn cảnh sát, một mặt thì đi trốn tới nhà báo là nguy hiểm hơn cả cảnh sát nữa. Cuối cùng thì nó khám phá ra được, và cái đêm đó thì cảnh sát bao Singapore tới bao cái nhà của thầy, trong đó có một số các nhân viên đang làm việc, có người Hà Lan, có người Pháp, có người Việt, và họ bắt thầy phải trình cái giấy tờ của thầy ra. Thì giấy tờ của thầy là giấy tờ tị nạn, và cái chiếu kháng của thầy là chiếu kháng du lịch. Họ tịch thu cái đó, họ tịch thu giấy tờ của sư cô chân không, họ tịch thu giấy tờ của những người khác ở trong ủy ban, và họ ra cái lệnh là phải rời khỏi lãnh thổ Singapore trong vòng 48 tiếng đồng hồ. họ nói ra phi trường thì họ đã bắt bó lại để bay về Pháp, bay về Hà Lan, bay về Đức. Trong khi đó thì hai chiếc thuyền của thầy đầy thuyền nhân ở ngoài ngoài biển và không có được lệnh đi vào để tắm gió, là tại vì lúc đó có một cái cơn bão nó nổi lên, và nếu mà thuyền không có đi vào mũi để tắm gió thì có thể là 300-400 người trên mỗi chiếc thuyền có thể chết hết. Trong lúc đó cái chiếc cái chiếc thuyền mà chuyên chở thức ăn và nước uống á và thuốc men á thì bị cảnh sát giữ lại, nó khám phá ra rồi. Ở ngoài kia đồng bào đang đói, đồng bào đang khát. Trước đó thì thầy tổ chức rất hay, thầy tổ chức ngày Tết á, thuyền ra khơi á, thuyền lên đường vào trước Tết, và thầy đã làm mỗi thuyền nhân một cái bì thơ, trong đó thầy cho thầy để một ít tiền úp vào trong đó, và thầy đã có lời chúc Tết họ. Thầy đi ra một chiếc thuyền nhỏ, rồi thầy dùng vô tuyến điện thoại, thầy nói chuyện với đồng bào trên thuyền, thầy nói quý vị đi cho bình an này kia kia nào, và tôi sẽ gặp quý vị ở bên bờ biển đó. Nhưng mà nó thay ra chuyện này, thành ra thuyền không có đi được, tại vì làm sao có nước mà đi, có nước đi thì chết, không có thức ăn đi cũng chết. Do đó cho nên thầy tuy là ở trên đất liền nhưng mà cũng bồng bềnh giống như trên mặt sóng, rất là đau khổ. Tại vì nếu mà 500-600 thuyền nhân trên biển mà chết hết thì trên này thầy làm sao sống được. Thành ra khi mình nhận được cái lệnh đó rồi thì thầy thấy như là cái tánh mạng của mình với là cái tánh mạng của thuyền nhân nó chỉ là một mà thôi. Cái lúc đó không biết làm cái gì, cái trong tâm của mình không có thấy con đường thoát. Hàng trăm thuyền nhân đang ở trên những chiếc thuyền của mình, và mình á thì bị dẫn độ, nghĩa là bị đuổi ra khỏi cái lãnh thổ đó trong vòng 48 tiếng đồng hồ. Thì làm sao mà chịu được, chừng cũng chịu đựng được. Cho nên thầy mới thắp hương lên, thắp nhang lên, thầy lại buộc, rồi thầy ngồi thiền. Thầy nghĩ rằng cái tâm của mình nếu mà nó không có đủ sáng suốt á thì mình không có tìm ra được cái phương cách. Vì vậy cho nên thầy ngồi thiền, và tất cả những cái người khác, trong đó có sư cô Chân Công, cũng ngồi thiền với thầy. Ngồi mấy giờ đồng hồ thì thầy mới phát kiến ra được một cái phương pháp, là sáng hôm nay mình phải thế nào cũng phải đi tiếp xúc với tòa đại sư Pháp, và nhờ tòa đại sứ Pháp can thiệp để cho chính phủ Singapore cho phép thầy ở thêm được 10 ngày để mà kết thúc cái chương trình máu chảy ruột mềm. Thì bữa sáng đó mấy thầy trò đâu có ăn sáng, cứ đợi cho trời nó sáng, rồi trời sáng ra tìm cái chiếc taxi đầu tiên để đi tới tòa đại sứ. Thì tới tòa đại sứ thì nó chưa mở cửa, phải đợi. Và khi mà vô được gặp ông đại sứ rồi á thì đem tất cả cái sự khéo léo của mình mà năn nỉ ông. Và ông Gato rất dễ thương, ông nói để tôi sẽ giúp cái gì. Ông ngồi xuống, ông đọc cho bà thư ký đánh máy một cái thơ để thầy cầm lên chính phủ Singapore cái lá thơ can thiệp. Cái thời khắc nó đi rất là chậm, vừa mau là vừa chậm. Tại mình biết rằng là tình trạng rất nguy hiểm mà ngồi đọc một cái thơ, đánh máy cái thơ, rồi ký cái thơ, rồi ra lấy taxi mà đi. Tất cả những công việc đó phải vừa làm vừa thở mới có đủ cái năng lượng, mới có đủ cái sự bình tĩnh. Thì tới trụ sở của chính quyền, thì chính quyền họ họp nội các, họ nói cái chuyện này chúng tôi phải họp nội các rồi chúng tôi mới quyết định được. Và họp nội các một cấp tốc ngay tại chỗ, tại vì đây là lá thơ của ông đại sứ Pháp. Và sau khi trong khi đó thì mình chờ mình chờ ở ngoài mà mình rất là ngán, nếu mà nó nô một cái thì là nguy hiểm vô cùng. Mà không biết là cái sức mạnh của lá thơ của đại sứ nó lớn như thế nào. Thì may quá họ chấp nhận cho thầy ở thêm 10 ngày nữa, và thầy tìm cách để làm cho những cái chiếc tàu đó có thể đi tới Úc. Và thầy để lại một vài người có quốc tịch Pháp, có quốc tịch Âu Châu, sắp đặt cái trường đó một cách bí mật. Và thầy bay đi Úc trước, thầy đi gặp Sydney, thầy đợi đến khi nào mà tàu gần tới Darwin á, thì thầy sẽ bay tới Darwin để thầy họp báo. Và ban đêm á, khuya nào thì thầy cũng ra bờ biển để thầy cầu nguyện, để thầy ngồi thiền. Và đây là cái bài thơ hồi niệm: bên kia bờ biển Mã Lai, bên ta châu Úc, giữ hoài đêm đêm. Giữ tức là trì đó, trì niệm duy trì cái chánh niệm và cái lời cầu nguyện. Bên kia bờ biển Mã Lai, bên ta châu Úc, giữ hoài đêm đêm, ước chi sóng lặng biển hiền, buồm cắn thuận gió cho thuyền tới nơi. Đất lành kim đầu thảnh thơi, cho tăng sáng lại cho người thương nhau. Tại vì người không có thương nhau gì hết, người đẩy nhau ra ngoài biển để người để nhau chết, rất là tàn nhẫn. Đất lành kim đầu thảnh thơi, cho tăng sáng lại cho người thương nhau. Sóng kia cũng biết gật đầu, sao kia cũng biết nguyện cầu sáng đêm. Thầy nhìn những đợt sóng trên biển, những đợt sóng đó nó đồng ý với thầy, nó gật đầu, sóng kia cũng biết gật đầu. Và thầy nhìn lên trời, thầy thấy những ngôi sao nó cũng góp sức cầu nguyện với thầy. Những cái câu thơ rất là tầm thường, nhưng mà đó là sự sống. Thầy xin đọc lại: bên kia bờ biển Mã Lai, bên ta châu Úc, giữ hoài đêm đêm, ước chi sóng lặng biển hiền, buồm cắn thuận gió cho thuyền tới nơi. Đất lành kim đầu thảnh thơi, cho tăng sáng lại cho người thương nhau. Sóng kia cũng biết gật đầu, sao kia cũng biết nguyện cầu sáng đêm. Thì quý vị biết rằng cái thơ này không phải là làm bằng sự mơ mộng, mà làm bằng tất cả trái tim, mồ hôi, nước mắt của mình. Chỉ có 8 câu. Trên chiếc Lipdan á, nó có khoảng 300 thuyền nhân. Và cái đêm đó thì có một thiếu phụ trở già và sắp sinh một đứa con. Thì sinh con trên thuyền mà không có cái sự phụ tá của ai cả. Rốt cuộc người ta tìm ra được một bác sĩ. Và cuối cùng với cái sự yểm trợ, với bao nhiêu là cực nhọc, thì thiếu phụ đã sinh ra được một em bé gái. À, chiếc rô lăng, trên chiếc rô lăng, chứ không phải chiếc clip đan, trên chiếc rô lăng. Chiếc rô lăng là ngày xưa là một chiếc thuyền chuyên đi gỡ mìn, và bây giờ nó trở thành ra chiếc thuyền hành khách. Và một em bé gái đã được sinh ra, và ba má đặt tên là Nguyễn Thị Rô Lăng. Nhưng mà Rô Lăng là tên con trai, thành thầy mới đề nghị là nên đặt cho em là Rô Lăng Đa. Thì năm nay là nó 22 tuổi, 22, 23 tuổi, 22 tuổi. Không biết bây giờ nó sống ở đâu, nhưng mà nó là đứa bé sinh ra ở trên biển. Và đêm đó tại văn phòng của chiến dịch Máu Chảy Ruột Mềm, thầy đã làm cho nó một bài thơ. Thầy làm thơ tặng Nguyễn Thị Rolanda. Biết ở trong này có thầy cũng có dịch ra tiếng Anh. chúng ta hãy trả lời. Bài thơ này là thầy viết cho tất cả các bạn thầy ở trên khắp thế giới, những người đang ở đất liền có an ninh. Chúng ta hãy trả lời. Một bông sen nở trên đại dương, bé sinh ra giữa muôn trùng sóng nước. Giữa khuya này đến 30 tháng giêng, 281 người trên thuyền lặng im nghe sóng đêm cầu nguyện. 8 người thủy thủ yên lặng cho thuyền hướng đi về phương nam. Nước uống đã cạn rồi, tàu chạy về gần Cù Lao Tiamen cầu cứu. Biển đêm sóng vỗ màn thuyền, trăng lặn lâu rồi, ánh sao soi đường cho bé vào đời, dưới kia nhấp nhô đầu sóng bạc. Một bà mẹ nằm trên boong tàu chuẩn bị cho bé vào đời, cả thuyền không có một phòng riêng, người bác sĩ cũng là giới linh đinh bèo nước. Tiếng khóc chào đời của bé bị áp đi trong tiếng gió, người mẹ mỉm nụ cười yếu ớt, bác sĩ đứng lên loan báo tin mừng, 280 người vỗ tay vì thuyền trưởng hô to, chúng ta đi về phương Nam, dân số chúng ta trở thành 282. Xin mọi người cảm ơn trời Phật. Chiếc máy điện thoại nối liền chuyến niềm vui lên lục địa, khuyên nay trên đất liền, có người hay tin bé đã chào đời, bé Rolanda Nguyễn Thị. Thầy là người cầm điện thoại để nói chuyện với chiếc tàu Roland. Và thầy là người đầu tiên nhận được tin ở trên đất liền là bé Rolanda Nguyễn Thị ra đời. Bé từ đâu tới nhỉ? Và bé đang đi về đâu? Tại sao lại chọn nơi ra đời giữa đại dương trên chiếc thuyền lưu lạc? Where have you come from, little one? And where will you be going to? Why have you chosen to be born on this drifting boat on the China Sea? Bé từ đâu tới nhỉ? Và bé đang đi về đâu? Tại sao lại chọn nơi ra đời giữa đại dương trên chiếc thuyền lưu lạc? Bé không hỏi, nhưng chúng ta hãy trả lời. Ai nở để bông sen hé nửa đêm chìm sâu lòng đại dương? Bạn ơi, hãy trả lời cho chúng tôi, chúng ta phải đem bé đi về hướng nào? Tôi cần bàn tay của bạn. Đây là cái lời kêu gọi, và thầy kêu gọi bằng một bài thơ. Thầy gửi bài thơ đi khắp nơi. Bé không hỏi, nhưng chúng ta hãy trả lời. Ai nở để bông sen hé nửa đêm chìm sâu lòng đại dương? Bạn ơi, hãy trả lời cho chúng tôi, chúng ta phải đem bé đi về hướng nào? Tôi cần bàn tay bạn. Tại vì lúc đó mấy chiếc thuyền đầy người hết mà không biết đi về hướng nào. Chưa có chính phủ nào, chưa có quốc gia nào chấp nhận hết. Đi tu đâu phải là chỉ gõ mõ tụng kinh không. Đi tu là phải làm những công việc như vậy. Phải đi ra ngoài biển để cứu người. Phải đi sâu vào những cái chỗ ngục tù tăm tối để cứu người. Các cháu sanh ở bên này hoặc lớn lên bên này không có biết tên một nhà văn gọi là Dương Anh. Dương Anh viết truyện cho con nít nhiều lắm. Có ai biết Dương Anh không? Giơ tay lên coi. Có ai biết Chim Còm là ai không? Bò Sữa Gầm Có Cháy. Đây là lá thư của nhà văn Dương Anh gửi cho sư cô Angeline. Có ai biết sư cô Angeline là sư cô nào không? Hồi đó ở tại Paris có một sư cô tên là Angeline. Chuyên môn gửi quà, gửi thuốc men và tiền bạc về để giúp những cái gia đình có người đi học tập cải tạo. Có nhiều nhà văn, có nhiều chính khách đi học tập cải tạo trong những cái gọi là re-education camp đó. Và gia đình không có ai nâng đỡ, không có ai lo lắng. Thành là sư cô Angelina nhân danh tăng thân ở bên này viết những cái lá thơ, gửi những cái thùng quà để giúp cho những cái gia đình đó đổi thành tiền đổi thành gạo, đổi thành thuốc men, và những gia đình đó có thể sống sót được, và những gia đình đó có khả năng đi thăm nuôi những người cha, người cha, những người chồng đang ở trong trại học tập cải tạo. Và đây là lá thư của sư cô Angelina gửi cho lá thư của nhà văn Dương Anh gửi cho sư cô Angelina. Sư cô Angelina có nhiều tên lắm. Có nhiều khi sư cô ký tên là là sư cô Phương Hương. Có khi ký tên là cô Đào Thị Mây. Cái hồi mà gửi thuốc men cho nhà học giả Đào Duy Anh á, thì cô ký tên là Đào Thị Mây, tại vì để cùng làm giống như cùng gia đình ở bên này gửi cho người thân ở bên kia, Đào Thị Mây gửi cho Đào Duy Anh. Rồi khi mà gửi thuốc men, gửi tiền bạc giúp cho nhạc sĩ Lê Thương đó, thì sư cô ký tên là Phương Hương phải không? Phương Hương. Và gửi quà, gửi thuốc cho nhà dư tôn như anh đó, thì là ký tên là sư cô Angelina. Sư cô Angelina ngồi đó đang dịch tiếng ra tiếng Anh đó. Và để viết những cái lá thơ cho thật trùng hợp á, thì với cái hoàn cảnh á, thì sư cô kính gửi cô Angelina. Thưa cô, ngày 16 tháng 8 năm 1980 tôi đã viết cho cô một lá thư, sợ rằng thơ ấy không tới tay cô, cho nên hôm nay tôi là viết thêm, tại vì nhà văn này không có biết Angelina là sư cô. Như thơ đầu, trước hết tôi thành thật xin lỗi cô nếu như tôi đã viết sai quý danh. Xin lỗi cô nếu như trong hoàn cảnh khốn khó của tôi, giấy mực có lem nhem và lời ý có khiếm lệ. Tôi được hân hạnh biết cô từ ngày Giáng sinh năm 1977. Có nghĩa là Angelina bắt đầu giúp gia đình này từ chậm nhất là năm 1977. Tức là cách đây 23 năm phải không? Hồi đó tôi ở trại T20, tức là trại giam á, T20. Nhà tôi và các cháu đến thăm hoan hỷ bao tin mừng là được cô tận tình giúp đỡ. Rồi tôi bị chuyển sang trại T30, lưu đày khá nhiều nơi, và nơi nào tôi cũng nghĩ đến cô, nghĩ đến cô cơ hồ như đứa trẻ côi cút nghĩ đến người đã dành phần cơm chờ mình ngang qua cửa. Cuộc đời không bao giờ có cảnh tượng cảm động đó đâu cô. Thế nhưng nó vẫn có. Thưa cô Angelina, cô là ông Bụt trong cổ tích Tấm Cám, cô là Phật Bà Quán Âm. Nước mắt của người vợ thương chồng, của những đứa con nhớ cha, đã làm sống dậy chuyện cổ tích Tấm Cám. Cô đã đắp lên gia đình đơn lạnh của tôi một tấm mền ấm áp của tình người. Tôi chẳng thể nào quên tấm lòng tốt của cô. Tôi xin ghi nhớ của ơn cô suốt đời. Riêng tôi, từ nhà tôi và các cháu được cô săn sóc, từ ngày mà nhà tôi và các cháu được sư cô săn sóc, tôi thấy tôi yêu đời, tôi thấy tôi cần phải sống, sống can đảm như những nhà văn Xô Viết đã sống tương tự cuộc sống hiện tại của tôi. Tôi hy vọng rằng sẽ làm được việc gì tốt đẹp cho nhiều người để xứng đáng với sự quan tâm của cô và các bạn tôi gần gũi cô. Thưa cô Angelina, người ta sinh ra để chịu đựng mọi hệ lụy. Tôi sinh ra không những để chịu đựng hệ lụy, mà còn phải chịu đựng mọi ngộ nhận khoái ác và đố kỵ nhỏ mọn của cuộc đời. Tôi cam đành lãnh nhận tất cả, kể cả cái hạnh phúc vất vượng của tôi, không oán trách, không than vãn. Nhưng thưa cô Angelina, tôi lại không muốn nhà tôi và các cháu vì những lỗi lầm của tôi trong dĩ vãng, vì những ngộ nhận khoái ác, những đố kỵ nhỏ mọn mà cuộc đời đã bủa lưới lên tôi để chịu vả lây. Tôi nói thế chắc chắn là cô đã thừa hiểu ý của tôi rồi. Vậy thứ này tới tay cô phần để giải bày lòng biết ơn của tôi, phần để nhờ cô với lòng từ bi tận tình giúp đỡ gia đình tôi. Xin cô hãy săn sóc chú Tấm đang lưu lạc quê người và những đứa con Tấm còn lại ra khỏi cảnh đời nghiệt ngã. Tấm và Cáo là những người trẻ. Và nhà văn Dương Anh nói rằng nếu nhà văn Dương Anh có bị lưu đày vào trong cái hoàn cảnh đêm nào đi nữa, thì có cô Angelina là buộc ở ngoài này sẽ chăm sóc những cái cô tấm, những cái cô cảm trong cuộc đời. Tôi xin cô hãy săn sóc những chú tấm và những cô cám, những cô tấm đang còn lại ra khỏi cảnh đời nghiệt ngã. Nếu nhà tôi và các cháu trong túng quần của tâm hồn có điều gì khiến khiếm lệ đối với cô, tôi xin thành thật xin lỗi cô. Trong cái tài học tập cải tạo thì nhà văn Dương Anh đã đéo một cái khúc gỗ, đã lấy một khúc gỗ và đã lấy một cái mũi dùi và khắc cái miếng gỗ đó thành ra một cái tượng Phật nhỏ xíu và khoảng lớn bằng tượng này, một cái tượng Phật nhỏ xíu. Mà nhà văn Dương Anh không phải là người đạo Phật và bà vợ cũng không phải là người đạo Phật. Thì trong những cái giờ phút mà khổ đau, mà thất vọng, mà tuyệt vọng ở trong trại giam đó, thì nhờ cái chuyện lấy cái đinh đó mà khắc cái tượng Phật đó và nhận được cái tin rằng là gia đình mình có được một người mà mình chưa bao giờ gặp, tên là Angelina, đang chăm sóc, thì như là trong ngục tối mà có ánh sáng phổ buộc nó chiếu tới. Và vì vậy cho nên trong lòng rất là cảm tạ và lấy cái tâm chặt, lấy một cái miếng ván nhỏ và khắc hình tượng Phật. Và trong cái thời gian đó cũng giống như Dương Anh đang thực tập cái phép tùy niệm thứ nhất, tức là tùy niệm Đức Thế Tôn. Và trong cái giây phút đó là có an lạc trong tâm hồn, nhẹ nhàng, rất là thanh thoát. Và cái điều mà nổi bật nhất của cái lá thơ này là nhà văn Dương Anh đã nói rằng trước kia thì tôi không có tin có những cái chuyện thần tiên, có những cái phép lạ. Nhưng mà từ ngày mà gia đình tôi được chăm sóc, tôi thấy tình thương nó có thiệt. Và tôi thấy rõ ràng rằng chuyện buộc ở trong tấm cám nó không phải là cái chuyện mà thôi, nó có sự thật trong cuộc đời này. Và cô là buộc Quán Âm, cô là buộc đã hiện ra trong cuộc đời của những cô tấm và những cái cầu tấm. Dương Anh cũng có viết cho thầy một cái lá thơ sau khi đọc cuốn Trái Tim Mặt Trời. Và Dương Anh kể cho thầy nghe, có một hôm mà Dương Anh ở trong trại học tập cải tạo thì có một cái gia đình của một cái tù nhân đi tới thăm và để lại thức ăn cho người bạn tù đó. Và người bạn tù đó không có chia cho ai hết, người bạn tù đó chỉ ăn một mình. Và nhất là khi mà người bạn đó ăn những cái cọng lạc hướng đó rất là thơm, rất là ngon, mình với anh ngồi đó chịu không có nổi, thèm khát muốn nổ con người ra. Đọc rất là hay, xin đọc cho quý vị nghe. Thưa thầy, thầy Nhất Hạnh An mới ngủ, xin thành thật cảm ơn thầy đã gửi cho tôi cuốn Trái Tim Mặt Trời. Trái tim mặt trời của thầy đã làm tôi bớt lạnh và tôi cảm giác như được soi sáng trên sầu đạo mà tôi đang bước tới. Ở quần đảo Pulau Bidong, khi là một thuyền nhân buồn bã trong quán trọ trước cổng thiên đường, tôi đã được đọc cuốn An Mê Ngủ. Tôi chợt nhớ rọt rêu và thứ ánh sáng cứu rỗi nhân loại mà ông ta mơ ước. Rọt rêu nhìn xa lắm, cũng chỉ tới Ấn Độ là cùng. Nếu ông ta đã có thể nhìn thấy thứ ánh sáng ấy từ An Mê Ngủ, chắc chắn ông ta sẽ trở thành một thiền giả, chứ chẳng chịu tìm quên nơi nỗi bi đát của loài người trong bộ áo của một linh mục. Xin cho phép tôi được bàn riêng về văn chương trong Trái Tim Mặt Trời và cũng chỉ dám xin viết một câu ngắn nhưng rất là chân thành. Trái Tim Mặt Trời là thơ mà không phải là thơ, không phải là thơ mà là thơ. Diễn tả những tư tưởng cao siêu bằng lưỡi hành văn giản dị tươi sáng khiến con người có thể gần gũi đạo, ngưỡng mộ đạo. Nếu tôi phát biểu không làm thầy phiền lòng thì ngoài thầy thế giới không ai, không còn ai cả. Những chứa đựng khác trong Trái Tim Mặt Trời tôi vẫn u mê, xin thầy coi tôi như một đệ tử vừa mới thâu nhận và tôi cần học hỏi, chưa dám có ý kiến. Dương Anh là đệ tử của thầy đúng không? Đệ tử Paco đây cũng đang. Tôi có một mẫu chuyện về đời sống đích thực của tôi những năm ở nhà tù xin được kể hầu thầy. Có kẻ sĩ ngạo mạn tên là Dương Anh, vì vô học nên không sợ người học rộng, vì sợ hãi tất cả nên chẳng biết sợ hãi thứ gì. Gặp hồi yêu ma tấn ngự nhân loại bằng thù hận, kẻ sĩ ngạo mạn và thèm ăn ngon. Tên là Dương Anh bị bỏ tù, bị phát vãng rừng sâu nước độc. Một năm mất liên lạc với vợ con, kẻ sĩ thèm ăn ngon, khổ sợ lắm. Bị ăn sắn, ăn khoai, ăn cơm hầm, ăn bò bò, ăn nước muối, y gầy ốm xanh xao. Trông thấy ai ăn thịt, ăn cá là y thèm nuốt nước miếng. Buổi tối ngày kia, người tù bạn nằm cạnh y vừa được vợ thăm nuôi ê hề. Gã nướng cặp lạp xưởng từ chiều, chờ tối mới đem vào trong phòng để thưởng thức một mình. Kẻ sĩ ngạo mạn và thèm ăn ngon là tôi đó, nhìn thấy cặp lạp xưởng, y nhìn háo háo, y hít hà mùi thơm, y định đi ngủ, nhưng mà mắt và mũi y không cho y ngủ, y nằm rồi y ngồi dậy, hoài hoài, y tưởng tượng đủ thứ, trừ cặp lạp xưởng, y ngắm gã bạn tù, cắn từng miếng lạp xưởng, rồi y mở mắt thật căng nhìn cặp lạp xưởng, rồi y không nghĩ gì nữa. Và cuối cùng là y hết thèm, y thản nhiên, y hạnh phúc, y ngồi bất động. Y đợi cho tới lúc nào y nằm xuống ngủ ngon, y nằm xuống ngủ ngon y cũng chẳng biết. Từ đó khi khổ sở vì thèm cái gì, y lại ngồi thinh không, và y cảm thấy hoàn toàn bình yên. Thưa thầy, như vậy tên Duyên Anh này có hy vọng gì thành một thiền giả được không? Nếu thầy cho y có căn tu thì liệu y có được hân hạnh được thầy được nhận thầy làm sư phụ của y hay không? Cuối thơ, kính chúc thầy nhiều trái tim mặt trời. Cái bài thơ này nhiều lắm, nhưng mà hôm nay đọc cho quý vị một lá thơ cho biết, để cho các cháu biết mình đi tu á không phải là mình chỉ tụng kinh thôi à, mình phải biết những cái gì khổ nó đang xảy ra xung quanh mình và trên thế giới, và mình có đủ cái tự do, đủ cái khả năng, đủ cái phương tiện để đưa cái bàn tay mình tới những cái chỗ đen tối nhất, bi đát nhất của cuộc đời, mà giúp đi tu là vậy. Bây giờ bắt thầy trả lời câu hỏi ha. Hết đọc thơ hả? Nên mời thầy pháp niệm ngâm bài thơ trong khi thầy nghỉ ngơi, rồi thầy nói tiếp. Đây là một bài thơ nói về Phương Vấn Am, tức là một cái chỗ mà thầy trò nhà này đã lập ra để tu tập ở gần Paris. Rồi mỗi năm các Phật tử tới để tu tập, nhưng mà cái chỗ nó nhỏ quá, chỉ có thể có 50 người tới tu thôi. Vì vậy cho nên mới di cư về miền Nam để lập Làng Mai, thành ra 3 xóm. Hồi đó chỉ có 1 xóm thôi, và cái số lượng tối đa của thiền sinh là mình nhận được 50 người. Và đây là một cái mẫu của cái sự sống ở đó. Hồi đó mình in sách và mình gửi những cái sách học tiếng Anh, tiếng Pháp cho các thuyền nhân ở các người tị nạn, các trại tị nạn. Và mình lo những công việc từ thiện, cứu trợ cho đồng bào trong nước cũng như là các trại tị nạn. Bài này tên là bài Tươi Son Bền Sắc, nghĩa là khó khăn bao nhiêu cũng không có ngừng bước.